Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên có thể phá hỏng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản.
Thưa quý vị, việc Bình Nhưỡng điều gần 12.000 quân đến chiến đấu cho Moscow trong cuộc chiến tranh Ukraine càng làm cho liên minh quân sự Nga-Triều thêm mạnh mẽ. Sự việc có thể đe dọa đến sự ổn định của mối tương quan lực lượng mong manh ở vùng Đông Bắc Á và buộc Nhật Bản phải thu hẹp quy mô tham gia các vấn đề hàng hải ở Đông Á và Đông Nam Á nhằm đối phó với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Trong hai thập kỷ, một thế hệ lãnh đạo mới ở Tokyo đã khuyến khích chuyển hướng chiến lược quốc phòng từ phòng thủ khép kín, hạn chế sang tham gia nhiều hơn vào chủ nghĩa đa phương do Mỹ dẫn đầu. Điều này được thể hiện qua việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe cho diễn giải lại hiến pháp chủ hòa của đất nước, mở rộng thêm phạm vi hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF, công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, rồi hồi sinh đối thoại an ninh bốn bên, bộ tứ Quad, tham gia nhiều cuộc tập trận hải quân với các nước thành viên của Quad ở vùng biển xa xôi như Ấn Độ Dương. Đồng thời, SDF còn chuyển trọng tâm về phía Nam, tăng cường năng lực bảo vệ các quần đảo cực Nam của Nhật Bản như Nansei Shoto, chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc. Chính sách này của ông Abe đã củng cố tầm nhìn của Mỹ về trật tự Đông Á và khiến Tokyo được nhiều nước trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tin cậy. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Ben Sando, Viện Đài Loan Toàn cầu trụ sở tại Washington DC, thì tầm nhìn này của Tokyo ngầm dựa trên một định đề, đó là tương quan lực lượng tại Đông Bắc Á, trong đó Bắc Triều Tiên trở ngại chính cho hòa bình khu vực, về cơ bản đã bị chiếc ô hạt nhân của Mỹ răng đe, vẫn còn yếu kém, nghèo khó do các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc trong nhiều thập kỷ. Trong khi Hàn Quốc bận tâm đến việc cân bằng sức mạnh quân sự với Bắc Triều Tiên, thì Nhật Bản có thể ưu tiên các vấn đề vượt ra ngoài quần đảo của mình như mối đe dọa Trung Quốc đối với an ninh hàng hải tại Đông và Đông Nam Á. Đối với các nhà hoạch định quốc phòng, mối họa Bắc Triều Tiên không khẩn cấp bằng chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Giờ đây, với việc liên minh quân sự với Nga, Bắc Triều Tiên có thể củng cố các năng lực công nghệ quốc phòng. Moscow đã chia sẻ công nghệ phòng không, hỗ trợ Bình Nhưỡng chương trình quân sự không gian bị bế tắc, và nhất là có nhiều đồn đoán cho rằng Nga có khả năng chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Bình Nhưỡng, hiện chỉ hoạt động trong vùng biển nước này trên biển Nhật Bản. Nhìn chung, mối liên minh này không những có thể giúp Bình Nhưỡng thoát một phần sự phụ thuộc vào Trung Quốc, cho phép nước này triển khai lực lượng vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên và nhất là có thể có những hành động gây hấn, có thể là có tính toán, leo thang căng thẳng đối với các nước láng giềng trong khu vực. Theo nhận định từ nhà nghiên cứu Ben Sando trên trang East Asia Forum, thì những điều này có nguy cơ buộc Nhật Bản phải định hướng lại chiến lược, chuyển từ kiềm chế Trung Quốc sang răn đe Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Tokyo còn lo lắng trước việc Bình Nhưỡng cũng sẽ mở rộng năng lực quân sự, phục vụ các lợi ích của Moscow và Bắc Kinh, vốn dĩ đều phản đối Nhật Bản, hậu thuẫn cho Đài Loan và Ukraine. Nếu như chính sách của chính quyền Donald Trump đối với Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa rõ ràng, và đây cũng là điều cơ bản để Bình Nhưỡng vạch ra chiến lược của mình, thì ông Ben Sando cho rằng Nhật Bản có lẽ không nên chờ đợi chính sách ngoại giao đơn phương với Mỹ. Thay vào đó, Tokyo nên tăng cường mối hợp tác quốc phòng ba bên đã có với Washington và Seoul. Nếu Nhật Bản học được cách tin tưởng Hàn Quốc và liên minh Mỹ-Hàn, thì Nhật Bản có thể tiếp tục giữ thế tấn công, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản được triển khai ngoài vùng Đông Bắc Á.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương, nói về kinh tế Việt Nam trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ, nói về những nhân tố làm nên diện mạo mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Trọng Thành sẽ trình bày về Trung Quốc, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, ba thách thức lớn nhất về đối ngoại đối với Tổng thống Donald Trump năm 2025.
Kính thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ ông Donald Trump chuẩn bị nhậm chức trong 2 tuần lễ tới. Ông Trump trở lại nắm quyền lần thứ 2 trong bối cảnh thế giới khác hẳn cách này 8 năm. Tổng thống Trump phải đối mặt với những thách thức nào lớn nhất về đối ngoại? Donald Trump dự kiến sẽ xoay sở ra sao?
Theo giới quan sát, cho dù trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên từ năm 2017 đến năm 2021, Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế COVID-19, khiến hơn 1 triệu người Mỹ thiệt mạng, đảo lộn thế giới về nhiều mặt. Nhưng cá nhân ông Donald Trump và các cộng sự trong tân chính quyền Mỹ chưa phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng an ninh và quân sự lớn như hiện nay.
Trong một bài tổng thuật đầu năm mới 2025, tạp chí Mỹ Foreign Policy chuyên về chính trị quốc tế đã điểm mặt các thách thức lớn nhất với ông Trump về đối ngoại trong năm nay. Thiên Nga đen là từ ngữ mà giới quan sát quốc tế thường sử dụng để nói về những sự kiện rất khó lường và để lại các tác động rất lớn. Đại dịch COVID-19, việc Taliban giành lại chính quyền ở Afghanistan, Nga tấn công Ukraine, chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ hay sự sụp đổ của chế độ Assad ở Syria cuối năm vừa qua, được ví với năm 1989 của Trung Đông, được nhiều người nhìn nhận như là các thiên nga đen trong những năm vừa qua. Dù các biến cố đơn lẻ có thể gây bất ngờ, nhưng ba hồ sơ quốc tế lớn nhất mà Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ phải đối mặt trong nhiệm kỳ tới và năm 2025 này vẫn là chiến tranh Ukraine, nguy cơ hỗn loạn tại Trung Đông và cạnh tranh ngày càng căng thẳng với Trung Quốc.
Về chiến tranh Ukraine, trong thời gian tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ có cách để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine ngay trước lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025, tức là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần tới.
Việc Nga đưa lực lượng Bắc Triều Tiên lên tuyến đầu mới đây và Ukraine vừa được chính quyền mãn nhiệm Biden cho phép sử dụng các vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga cho thấy kết thúc được cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 3 năm này, tỏ ra không phải chuyện đơn giản. Ông Trump từng đe dọa gia tăng hỗ trợ quân sự cho Kiev hoặc ngược lại dừng hoàn toàn viện trợ nếu Putin hoặc Zelensky không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, nỗ lực một mình của Mỹ không đủ. Theo tạp chí Foreign Policy, thì Tổng thống đắc cử Mỹ dường như đang đặt gánh nặng đàm phán hòa bình lên châu Âu và dễ dàng chấp nhận các điều kiện của Putin nhiều hơn so với thời Biden. Tuy nhiên, đề xuất Kiev phải rút khỏi ý định gia nhập NATO của Tổng thống đắc cử Mỹ bị chính Ukraine và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cực lực phản đối. Viễn cảnh kết thúc chiến tranh át hẳn không dễ dàng như Tổng thống tương lai của nước Mỹ từng cam kết.
Hồ sơ lớn thứ hai với Trump được Foreign Policy nêu bật là khu vực Trung Đông được coi là đang trải qua một trong những giai đoạn biến động lớn nhất trong lịch sử gần đây. Để mang lại hòa bình cho khu vực này, Tổng thống Mỹ sẽ phải vượt qua nhiều trở lực.
Việc chiến tranh tiếp diễn tại dải Gaza là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là khi Israel chủ trương duy trì một sự hiện diện quân sự tạm thời ở Gaza. Mà nếu Gaza không im tiếng súng thì rất khó đạt được một số mục tiêu căn bản khác như việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út hoặc một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Trong những tuần cuối năm 2024, chế độ Hồi giáo Iran vừa mất đi một đồng minh quan trọng, đó là sự sụp đổ của chế độ độc tài Assad ở Syria, vốn được Nga hậu thuẫn. Sự sụp đổ của Assad đặt ra cả nhiều thách thức và cơ hội cho ông Trump. Chính quyền mãn nhiệm Joe Biden đã chia bàn vai hợp tác với tổ chức HTS, thế lực mới nắm quyền tại Damas, vốn bị Mỹ và nhiều nước phương Tây coi là khủng bố. Chính quyền Trump sẽ có thái độ ra sao với tổ chức này? Quốc gia thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể là mối đau đầu với Trump. Tổ chức HTS vốn được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Ankara cũng có thể quyết định tấn công vào các vùng lãnh thổ do người Kurdistan nắm giữ. Người Kurdistan được coi là một thành trì chống thánh chiến Hồi giáo tại khu vực. Điều này nếu xảy ra có thể khiến Trump rơi vào thế khó xử. Thời gian sẽ trả lời liệu ông Trump sẽ buộc phải có cách tiếp cận trực tiếp hơn hay để cho lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan giữ vai trò chủ động.
Trong 3 thách thức đối ngoại lớn nhất với Donald Trump, thách thức Trung Quốc dường như là điều nan giải nhất. Foreign Policy chú ý trước hết đến sự tương phản cao độ giữa phát biểu đầy vẻ lạc quan của Donald Trump về Trung Quốc và thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.
Trong cuộc họp báo đầu tiên sau bầu cử vào tháng 12 năm ngoái, ông Trump khẳng định Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau giải quyết mọi vấn đề của thế giới nếu quý vị nghĩ về điều này. Trên thực tế, Foreign Policy nhấn mạnh bên cạnh những lời lẽ tán dương như vậy, trong cùng một cuộc họp báo, Tổng thống tân cử Mỹ một lần nữa đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu với hàng Trung Quốc. Cho dù sắp thuế đó chỉ là 10% hay 60% hay quyết định hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường lâu năm với Trung Quốc, thì một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lần thứ hai có thể sẽ bùng nổ. Lần này điều cần nhớ là Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn một loạt biện pháp đáp trả dữ dội. Đây là điều mà Trung Quốc đã làm hồi tháng trước khi cấm xuất một số khoáng sản chiến lược sang Mỹ nhằm trả đũa việc chính quyền mãn nhiệm Joe Biden ngăn chặn việc doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận với một số vi mạch tiên tiến, và đây chắc chắn chỉ là điểm khởi đầu. Mỹ-Trung vốn đối đầu trên nhiều trận tuyến với nguy cơ xung đột quân sự bùng nổ tại eo biển Đài Loan và Biển Đông, cũng như việc Trung Quốc là bên cung cấp nhiều phương tiện giúp Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine hay cuộc chiến tranh mạng đe dọa an ninh dữ liệu của nước Mỹ. Trong các thách thức từ Trung Quốc, Foreign Policy dường như dành cho cuộc đối đầu về kinh tế tầm quan trọng đặc biệt. Liệu ông Trump có thể sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí ưa thích thuế quan hay không? Hay đây chỉ là một đòn hù dọa nhằm đạt được thỏa hiệp song phương có lợi hơn? Tạp chí Mỹ nhấn mạnh, để cạnh tranh được với Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ về nhiều mặt trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, chính quyền Trump cần đến sự hợp tác của các đồng minh, như chính quyền Joe Biden đã nỗ lực trong những năm qua, mà không thể có được sự hợp tác khi Mỹ đối xử với các nước đồng minh như thù địch với các quyết định đơn phương tăng thuế. Trump sẽ có chính sách nào với Trung Quốc trong nhiệm kỳ tới? Một số chuyên gia nhắc đến di sản trong chính sách với Trung Quốc của cố Tổng thống Jimmy Carter vừa qua đời. Ông Trump trong nhiệm kỳ trước hồi 2019 từng tham khảo ý kiến của vị cựu Tổng thống trong bối cảnh khủng hoảng Mỹ-Trung lâm vào bế tắc. Những phát biểu của Trump mới đây ca ngợi cố Tổng thống Carter và những dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của ông Carter để ngỏ khả năng là Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ có thể sẽ tiếp thu nhiều nội dung trong đối sách hòa hoãn về kinh tế với Bắc Kinh, tập trung nhiều hơn cho đầu tư kinh tế và xã hội thay vì quân sự, cải thiện cùng lúc quan hệ với Nga và Trung Quốc, không để Moscow và Bắc Kinh siết chặt quan hệ. Sách lược mà Tổng thống Jimmy Carter đã góp phần từng mang lại nhiều kết quả như chúng ta đã biết.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo ngay lúc Ngoại trưởng Mỹ thăm Seoul. Tổng thống Ukraine muốn thống nhất với ông Donald Trump về kế hoạch hòa bình trước khi đàm phán với Nga. Quốc hội Lưỡng viện Mỹ họp xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên có thể phá hỏng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản. Theo dòng thời sự, Trung Quốc, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, ba thách thức lớn nhất về đối ngoại đối với ông Donald Trump trong năm 2025. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố Charlie Hebdo, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy ra tòa, chiến tranh Ukraine, hy vọng ngưng bắn ở Trung Đông là một số chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay.
Libération nhận xét cả Ukraine lẫn Nga đều cố gắng giành thế thượng phong, tranh thủ thời gian trước khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Cuối tuần qua, Kiev đã chủ động tấn công ở Kursk 5 tháng sau chiến dịch bất ngờ trên lãnh thổ địch và hiện đang kiểm soát vài trăm km vuông.
Chính quân đội Nga đã ra thông cáo về sự kiện trên và khẳng định nhóm xung kích của Ukraine đã bị pháo và phi cơ ngăn chặn. Ngược lại, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đăng trên Telegram câu tin tốt lành ở Kursk, Nga xứng đáng với những gì đã nhận lãnh. Andriy Kovalenko thuộc Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine cho biết quân Nga đã bị bất ngờ khi tấn công từ nhiều phía. Lực lượng Ukraine nhắm vào thành phố Bakhmut, một kênh Telegram thân Nga ước tính phía Ukraine có khoảng 22.000 quân tiến theo từng nhóm nhỏ. Cho tới nay trên chiến trường, phía Nga chiếm được nhiều đất hơn với cái giá rất đắt vì nhân mạng, đặc biệt là tại Donbass và xung quanh tâm điểm hậu cần Pokrovsk. Nga liên tục tấn công, lẽ ra đã thất thủ từ lâu nhưng Ukraine vẫn giữ được nhờ lòng dũng cảm của những người lính tử thủ. Với cuộc tấn công mới này, Kiev muốn mang lại hình ảnh tích cực, dù diện tích đất tái chiếm không nhiều, Ukraine cũng có thể trông cậy vào sự ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Joe Biden trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Ông Biden vừa viện trợ thêm 6 tỷ đô la và đã cho phép Ukraine dùng hỏa tiễn Atak tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến dịch ở Kursk cũng có thể làm quên đi những sai lầm của Bộ Tham mưu với scandal xung quanh lữ đoàn cơ giới 155 được đặt tên là Anne của Kiev.
Vấn đề này được cả ba tờ báo Libération, Lomond và Lakhwa dành cho khá nhiều đất. Chính quyền Kiev đã mở điều tra sau khi một blogger quân sự Ukraine tố cáo một loạt những bất cập gây ra những thiệt hại đáng kể cho lữ đoàn được Pháp huấn luyện một phần và đặt nhiều kỳ vọng.
Thành phố Bukovsk của Ukraine cho tới năm 2015 vẫn còn mang tên Krasnomarsk do Liên Xô áp đặt, có nghĩa là Hồng Quân, và đã đổi tên sau cách mạng Maidan. Tháng Giêng năm nay, quân Nga vây hãm thành phố Hồng Quân. Nơi này, hàng trăm chiến binh Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới Anakiev đã ngã xuống. Lữ đoàn được đặt theo tên một công chúa của Kiev Rus, vương quốc Slav trước đây, sau đó trở thành hoàng hậu Pháp. Pokrovsk là điểm nóng nhất của cuộc chiến. Quân Nga coi việc chiếm thành phố này và toàn bộ Donbass là mục tiêu chính. Đêm 31 tháng 12, Yuri Butusov, tổng biên tập Censor.net, một nhà báo quân sự nổi tiếng và là người đối lập với ông Zelensky, tố cáo việc lập những lữ đoàn mới, không có khung chỉ huy, không chuyên môn kỹ thuật, không vũ khí, không drone, hết lời dẫn. Theo nhà báo, nhiều lính mới của lữ đoàn 155 đã bị đưa vào mặt trận ác liệt nhất này mà không được hướng dẫn và trang bị đầy đủ. Đây là tội ác của Bộ Tổng tham mưu quân đội.
Lữ đoàn 155 có 4.500 quân nhân, trong đó 2.300 được huấn luyện tại Pháp. Nhiều tiểu đoàn của lữ đoàn này đã được chia nhỏ sang các đơn vị khác. Những quân nhân mới động viên chưa hề có kinh nghiệm, không có đủ phương tiện cho chiến tranh điện tử, phải chiến đấu tại địa ngục Pokrov, nơi có cả ngàn drone địch quần thảo trên bầu trời.
Hậu quả theo ông Butusov là hàng trăm chiến sĩ hy sinh, tỷ lệ tử vong cao nhất trên toàn mặt trận. Tuy số lính Nga thiệt mạng vẫn luôn cao hơn rất nhiều so với phía Ukraine, Butusov cho biết 1.700 lính của lữ đoàn đã rời đơn vị không phép. Khác với đào ngũ, từ ngữ này còn được dùng đối với các quân nhân trả phép trễ. Có 900 quân nhân không trình diện trước khi được huấn luyện, 50 người bỏ trốn tại Pháp. Theo Butusov thì tổ chức về hành chính là tệ hại. Việc huấn luyện lữ đoàn 155 nằm trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự của Liên hiệp châu Âu diễn ra trong 8 tuần tại một trại ở đông bắc nước Pháp. Bộ Tổng tham mưu Pháp cung cấp mọi thứ từ chỗ ở đến xe cộ, dịch thuật. Một đơn vị đặc biệt mang tên Samba nhận phụ trách huấn luyện cho đơn vị mới mẻ, hầu hết là tân binh thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội. Đại tá Vansina, phụ trách nhóm Samba, cho biết những người lính của Ankiev hết sức nhiệt thành và tiến bộ rất nhanh. Ông nhấn mạnh đến sự hòa hợp trong chiến đấu là rất quan trọng, nhưng theo nhiều nguồn tin, Bộ Chỉ huy Ukraine đã chia nhỏ lữ đoàn, trộn lẫn vào những đơn vị khác nhau. Butusov nói rằng 95% sĩ quan chưa có kinh nghiệm trong một cuộc chiến cường độ cao, không chỉ nhát vào tay khẩu súng là trở thành người lính giỏi, mà phải có sĩ quan chỉ huy giỏi. Nhiều ý kiến cho rằng không nên thành lập những lữ đoàn mới, mà tăng cường cho những lữ đoàn đã có.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vào những ngày đầu năm 2025, nhìn lại 1/4 thế kỷ vừa qua, Lê Diêu Cô nhận định thế giới cũ phải đối mặt với tình trạng dân số sụt giảm, dẫn đến một sự mất thăng bằng mới giữa các nền kinh tế.
Trong 25 năm qua, thế giới đã tăng thêm 2 tỷ người. Số này cao hơn cả dân số toàn cầu năm 1900, nhưng đồng thời tỷ lệ sinh giảm xuống ở Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ, diễn ra hai cú sốc lớn, COVID và cuộc xâm lăng Ukraine. Phần tư thế kỷ đầu tiên kết thúc với 8 tỷ dân trên địa cầu tăng trưởng kinh tế 3%, còn phần tư thế kỷ tới thì sao? Điều chắc chắn duy nhất là dân số sẽ lên 10 tỷ, chủ yếu tăng ở châu Phi. 1 tỷ người có nguy cơ thiếu thực phẩm. Ngoại trừ Hoa Kỳ, các cường quốc thuộc thế giới cũ đều đi xuống, các nước giàu ít người hơn và già hơn. Trung Quốc vẫn là nỗi lo hàng đầu cho thế giới. Trong bối cảnh dân số giảm và lão hóa, liệu nước này có tránh được số phận của Nhật Bản, nhất là các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh có chấp nhận viễn cảnh và một câu hỏi chưa có lời đáp, trật tự quốc tế sẽ ra sao?
Nhà bình luận Nicolas Baverez trên Le Figaro dự báo năm 2025 dành cho luật của kẻ mạnh. Nếu phần tư đầu tiên của thế kỷ thứ 21 là hồi kết cho toàn cầu hóa, một kỷ nguyên mới mở ra với sự đối địch giữa các cường quốc, vai trò trung tâm của nhà nước và ưu tiên được dành cho an ninh.
Trong năm 2024, với nhiều cuộc bầu cử nhất kể từ 1800, bạo lực đầy dẫy như ám sát ứng cử viên, mạng xã hội cực đoan hơn, sự can thiệp của các chế độ toàn trị, dẫn đến một thế giới của kẻ mạnh mà nổi bật là Donald Trump, năm 2025 tập trung cho thế trận mới này. Thế giới ngày nay trở nên đa cực, không đồng nhất, đầy bất ổn, với những chuyển biến bất ngờ như đã thấy ở Ukraine và Syria. Năm 2025 khởi đầu với dấu ấn Donald Trump, người chỉ chú trọng đến lợi ích của Mỹ. Cuộc đối đầu do Tập Cận Bình khơi mào đã chuyển thành có lợi cho Hoa Kỳ một cách ngoạn mục. Nước Mỹ sẽ chiếm đến 35% GDP của cả thế giới vào năm 2050. Nhờ dân số và hiệu suất tăng, năng động của nghiên cứu, đầu tư, sự dẫn đầu cho những công nghệ chủ chốt. Tuy nhiên, sẽ có nguy cơ lạm phát nếu ông Trump tăng cao thuế hải quan và trục xuất hàng loạt di dân bất hợp pháp.
Cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông cần đến giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ được quyết định thông qua tương quan lực lượng về quân sự và chính trị. Thánh chiến vẫn chưa bị diệt trừ, Bắc Kinh vẫn luôn muốn nuốt chửng Đài Loan dù kinh tế xã hội bất ổn.
Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi trong cán cân quyền lực, Hoa Kỳ trông thế mạnh trước các chế độ độc tài, Trung Quốc đứng trước nguy cơ giảm phát, trì trệ tiêu dùng giảm, khủng hoảng tài chính và địa ốc. Nga nhìn thấy cuộc phiêu lưu ở Ukraine biến thành thảm họa về dân số, kinh tế và chiến lược. Iran bất lực chứng kiến khối Shia tan vỡ từ Liban đến Afghanistan. Chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn nhờ Bashar Assad sụp đổ, nhưng tình hình kinh tế tài chính vẫn mong manh. Theo tác giả, châu Âu thiệt thòi nhất trong tình thế mới.
Tại Pháp, vào dịp kỷ niệm vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo, mở đầu đợt khủng bố gây kinh hoàng trên cả nước, Le Figaro giận dữ viết, chúng ta đã làm gì từ sau vụ Charlie?
10 năm sau khi các nhà báo Charlie Hebdo bị sát hại, những người Hồi giáo vẫn công khai kêu gọi thánh chiến, sát nhân, hãm hiếp, bài Do Thái tại Pháp. Trên mạng xã hội, những kẻ này gieo rắc thù hận thường bằng tiếng Ả Rập, được hàng trăm ngàn người theo dõi. Một người nổi tiếng loại này vừa bị bắt. Hai người khác cũng đều là người Algeria bị câu lưu từ hôm thứ Sáu. Trước đó đã có lệnh trục xuất nhưng Algeria gây khó dễ. Làm thế nào có thể chấp nhận khi từ 12 năm qua, Pháp đã chịu đựng đến 55 vụ khủng bố của Hồi giáo, làm trên 300 người thiệt mạng.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách, kinh tế Việt Nam trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ 2.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chiến thương mại của Donald Trump với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Nhưng theo tờ Nhật Báo Anh Financial Times ngày 18 tháng 11 2024, các tổ chức doanh nghiệp và các nhà phân tích đã cảnh báo Hà Nội có thể trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất nếu Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ thực hiện lời đe dọa về thuế quan khi ông trở lại Nhà Trắng. Thế nhưng, mối lo ngại này thật sự có cơ sở hay không? Hãy còn quá sớm để có câu trả lời xác đáng. Việt Nam đã đạt được thặng dư thương mại lớn thứ tư với Hoa Kỳ trong những năm gần đây, chỉ sau Trung Quốc, Mexico và Liên hiệp châu Âu, do nhiều nhà sản xuất đã chuyển các nhà máy khỏi Trung Quốc để tránh tác động của thuế quan mà Trump áp đặt. Nhưng thành công theo kiểu Trung Quốc cộng một đó đã khiến Việt Nam rơi vào thế dễ bị tổn thương. Nền kinh tế của Việt Nam đã trở nên phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Hoa Kỳ, hiện chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Theo dự báo, trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ còn tăng thêm, dự kiến sẽ đạt khoảng từ 125 đến 130 tỷ đô la. Nhưng thách đố lớn nhất đối với xuất khẩu của Việt Nam sẽ là thuế quan. Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và áp thuế lên tới 20% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia khác. Nhật báo Anh Financial Times trích lời ông Marco Foster, giám đốc đặc trách ASEAN của hãng tư vấn đầu tư DeGenshira and Associates tại Sài Gòn cho biết, Việt Nam có thể sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt là đối với hàng quá cảnh qua Việt Nam, để tránh thuế quan đối với Trung Quốc. Hãng tin Anh Reuters ngày 6 tháng 12 cũng đã trích dẫn các giám đốc điều hành và nhà phân tích trong ngành công nghiệp nhận định Việt Nam dễ trở thành mục tiêu tiếp theo của chính quyền Trump về thuế quan do thặng dư thương mại của nước này với Hoa Kỳ đang tăng vọt. Dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ được công bố ngày 5 tháng 12 cho thấy là thâm hụt thương mại của nước này với Việt Nam đã đạt 102 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm 2024. Cũng theo Reuters, tại một hội nghị do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức ở Hà Nội, nhiều doanh nhân và đại diện Hiệp hội Thương mại đã bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế đối với Việt Nam. Một dấu hiệu khác cho thấy Việt Nam có thể phải đối mặt với thuế quan mới của Mỹ, đó là ông Trump đã chọn Peter Navarro làm cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất. Trong các đề xuất của dự án 2025, một tài liệu được nhiều nhà hoạch định chính sách ở Washington coi là kế hoạch hành động của chính quyền Trump 2.0, Navarro đã nói rằng áp thuế quan đối với Việt Nam sẽ rất hiệu quả trong việc cắt giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters trích lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về các chuỗi cung ứng, nhắc lại, dưới thời chính quyền Trump, Navarro là một chuyên gia nổi tiếng chủ trương tăng quy mô ngành sản xuất của Mỹ, áp thuế quan cao và đưa về nước chuỗi cung ứng toàn cầu. Thật ra hãy còn quá sớm để dự đoán mức thuế quan mà tân Tổng thống Trump sẽ áp đặt đối với hàng xuất khẩu Việt Nam. Hơn nữa, một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ dưới dạng thành phẩm có thể sẽ không bị áp thuế quan mới. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng Giêng, ông Francisco Trần Văn Liên, chủ tịch kiêm sáng lập viên công ty cổ phần Cacao Việt Nam, Vinacacao, ghi nhận.
Quan điểm của tôi là hiện nay đó thì đó là một sự lo ngại, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết chắc là Hoa Kỳ sẽ tăng bao nhiêu thuế. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là nếu mà mình đoán đó, thì trường hợp mà cái mức độ tăng thuế theo cái kiểu gọi là chiến tranh mậu dịch hay là tăng thuế theo cái kiểu gọi là ngăn cản cái hàng hóa trao đổi giữa hai quốc gia, hoặc là như là ông Trump nói đó, thì muốn đem cái jobs công việc ở hải ngoại về Mỹ, thì tôi thấy là tình hình đầu tư của Mỹ ở Việt Nam không có nhiều theo cái kiểu như vậy. Cái thứ hai đó là thuế thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái mặt hàng mà nó làm nguyên liệu sản xuất, ví dụ như sắt thép. Cái thứ hai là nếu mà theo cái sự điều tra của phía Mỹ mà thấy rằng Trung Quốc đưa sang Việt Nam để lấy lại cái chứng thư xuất xứ CO để mà xuất khẩu qua Mỹ với các tại Việt Nam, thì tôi nghĩ cái đó thì rõ ràng là chính phủ Mỹ sẽ nhầm vào những chuyện như vậy. Giống như là hiện nay nếu mà hàng Trung Quốc bị nâng thuế thì sang Việt Nam để thay đổi nguồn gốc, thì ở Việt Nam chúng tôi cũng có cái luật về xuất xứ, có nghĩa là cái hàm lượng chế biến tại Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm thì nó mới được claim là xuất xứ tại Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ là còn nhiều cái ẩn số mà mình, cái câu trả lời mình có thể là cũng chưa xác đáng. Nhưng mà đối với những mặt hàng chế biến đó, đã là thành phẩm gọi là finished product đó, thì sang được Hoa Kỳ là bởi vì có thể là do giá cả tốt, hoặc là đơn giản là Việt Nam bán cho cộng đồng người Việt, thì có những mặt hàng mà doanh nghiệp Mỹ nó sản xuất không được, hoặc nó sản xuất rất là cao, ví dụ cà phê. Bằng chứng là có nhiều hãng cà phê Việt Nam đã có mặt ở tại Hoa Kỳ. Cho nên nó tóm lại là nó tùy theo cái mặt hàng mà cái sự tăng thuế đó nó có tác dụng theo cái kiểu gây phương hại nhiều hay là ít.
Chính vì vậy mà những doanh nghiệp như Vinacacao cảm thấy an tâm, theo lời ông Francisco Trần Văn Liên.
Tôi nghĩ là tôi bán thành phẩm, tức là tới tay người tiêu dùng, đó không phải là nguyên liệu. Cho nên giá cả của chúng tôi cũng là cái giá cả mà ở mức độ phổ quát. Và đối với cái mặt hàng ngoại quốc và ngay cả hàng nội địa của Hoa Kỳ thì chúng tôi còn có dư địa để cạnh tranh. Ví dụ hàng hóa Việt Nam, Vinacacao chúng tôi bán ở Amazon. Amazon là một cái nền tảng phổ quát. Cho nên có thể chúng tôi cũng lo ngại, nhưng mà cho đến bây giờ thì cái số liệu cụ thể chưa có, và cũng có thể là không, cũng có thể là không tăng thuế. Cho nên tôi nghĩ thuế quan hiện nay nó cũng không phải trực tiếp vào giá thành riêng đối với mặt hàng thành phẩm, còn các mặt hàng về nguyên liệu thì tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng. Để chỉ cần 2-3% hoặc 5% tăng thuế thôi thì cũng là thể làm giá cả của các mặt hàng nguyên liệu này nó mất tính cạnh tranh. Cho nên Vinacacao cảm thấy là mình tương đối an tâm vì mình làm hàng finished product.
Theo chuyên gia Nguyễn Minh Hùng, với gần 1/3 lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là sang Hoa Kỳ, Hà Nội sẽ cần cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa và linh kiện để xua tan lo ngại về khả năng Việt Nam chỉ được sử dụng làm nơi lắp ráp cho các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Vì điểm này, ông Francisco Trần Văn Liên ghi nhận.
Việt Nam có luật về xuất xứ, có nghĩa là cái hàm lượng sản xuất ở tại Việt Nam phải chiếm XYZ% thì mới được claim là CO, tức là Certificate of Origin tại Việt Nam. Việt Nam đã thực hiện cái này cũng có vài chục năm rồi. Thành ra cái việc mà đổi lốt hàng nước ngoài để mà lấy origin Việt Nam thì tôi nghĩ là chắc cũng khó, chứ không phải dễ. Vì vậy cho nên nếu cái chuyện đó xảy ra thì cũng dễ tìm ra nguyên nhân hoặc là tìm ra được nguồn gốc thôi. Ví dụ như anh đưa 1 tấn thép từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi anh xuất khẩu thì rõ ràng nó quá lộ liễu. Còn nếu 1 tấn thép từ Trung Quốc mà anh sản xuất ra 1 cái thao, 1 cái muỗng, 1 cái chén thì anh tức là mình sẽ có thể xuất khẩu được. Thì tôi biết là hiện nay Mexico cũng là như vậy, mà kim ngạch xuất khẩu của Mexico tự nhiên tăng vọt lên tới gần 400-500 tỷ đô la. Thì dọc biên giới Mỹ là có khá là nhiều các cái khu công nghiệp, và Trung Quốc hiện nay họ cũng giỏi rồi, tức là họ chế biến ra sản phẩm thành phẩm chứ họ không đưa vào Mexico để làm cái nguyên liệu xuất khẩu vào Mỹ. Bình thường khoảng chừng 45 tỷ một năm thôi, bây giờ lên gần 450 tỷ.
Việt Nam có thể bù đắp một phần thặng dư thương mại lớn của mình bằng cách tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, bao gồm cả khí thiên nhiên hóa lỏng, dược phẩm và máy bay. Tuy nhiên vẫn chưa rõ là liệu chính quyền Việt Nam có ủng hộ các biện pháp đó hay không, và các biện pháp đó có thể có tầm mức như thế nào. Bà Deborah Els, người đứng đầu chính sách thương mại tại quỹ Heinrich, nhấn mạnh: tôi không nghĩ là Việt Nam có thể mua nhanh và đủ để giảm đáng kể thặng dư của mình với Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp ngoại quốc tại Việt Nam cũng đang chờ xem chính sách thuế quan của Trump đối với Việt Nam sẽ như thế nào. Theo tờ Financial Times, ông Hon Sung, Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam lo ngại về khả năng áp thuế từ chính quyền Trump mới. Nếu Washington áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam, các công ty Hàn Quốc có thể trì hoãn hoặc giảm đầu tư và sản xuất tại quốc gia này. Tương tự như các nhà đầu tư Hàn Quốc, các nhà cung cấp công nghệ Đài Loan đã xây dựng năng lực sản xuất tại Việt Nam như một phần trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhưng họ cũng đang buộc phải tính đến việc chuyển hướng sang phương án gọi là Việt Nam cộng một trước khi ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống Hoa Kỳ. Tờ báo Nhật Bản Nikkei Asia trích lời ông James Huang, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan tại cuộc họp báo cuối năm của Hội đồng. Tôi đã nói chuyện với nhiều giám đốc điều hành của các công ty lớn sau cuộc bầu cử Mỹ. Họ nói với tôi rằng sau các yêu cầu Trung Quốc cộng một và Đài Loan cộng một trong nhiều năm qua, giờ đây họ được yêu cầu chuẩn bị cho kịch bản Việt Nam cộng một dưới thời Trump 2.0. Cho nên, rất có thể là các nhà đầu tư Đài Loan sẽ phải chuyển một phần cơ sở sản xuất từ Việt Nam sang một nước khác.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Thể thao, nói về chủ đề những nhân tố làm nên diện mạo mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tạp chí do anh Vũ thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao của RFI. Thưa quý vị, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ASEAN Championship 2024 đang khép lại với cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, đối thủ kình địch trong khu vực. Từ đầu giải, tuyển Việt Nam đã có một hành trình có thể nói là không sai sót, đặc biệt là ở trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2-1 trên sân nhà Việt Trì hôm 2 tháng 1 vừa qua, tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân Thái. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik đến thay thế huấn luyện viên người Pháp Philippe Thuissier đã thất bại nhanh chóng sau hơn 1 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Chưa thể nói là thành công đối với ông thầy người Hàn Quốc, nhưng ở giải đấu này, ông Kim Sang-sik đã cố gắng xây dựng một diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam bằng những nhân tố mới khá hiệu quả, là một giải đấu khu vực nhỏ và trình độ còn thấp của châu Á. Nhưng ASEAN Championship vẫn là một hành trình quan trọng của bóng đá Việt Nam và được người hâm mộ quan tâm theo dõi đặc biệt. Vì sao cho đến giờ, đây vẫn là giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình của chúng ta hôm nay giải thích.
Rõ ràng là đối với Việt Nam thì ASEAN Championship nó là một cái giải mà được coi là quan trọng. Quan trọng là bởi vì nó có thành tích, tức là trong lịch sử phải nói bắt đầu từ năm 1996 đến nay, đó, tức là đến cái kỳ lần thứ 15 này. Việt Nam có đến 13 lần chơi ở các cái trận từ bán kết trở đi. Và đây là lần thứ 5 Việt Nam được chơi trận chung kết. Thì Việt Nam cũng đã có những cái chức vô địch rồi của năm 2008, 2018. Đối với người hâm mộ của Việt Nam á, thì đây là một cái giải mà người hâm mộ cảm thấy hưng phấn với cái đội tuyển của mình. Mặc dù nó chỉ là cái giải của 10 nước, 11 nước khu vực thôi. Chúng ta nhắc lại một chút lịch sử để thấy rằng là thí dụ như là lần đầu tiên thì chúng ta giành cái huy chương bạc cái SEA Games năm 95 thì đã là một cái chuyện gọi là được chào đón rất là dữ dội. Rồi đến năm 96 khi chúng ta bước vào cái giải này lần đầu tiên giành được hạng 3 thì cũng coi là một cái thành tích. Đến năm 98 khi Việt Nam đăng cai đó thì vào đến trận chung kết, mặc dù chúng ta thua Singapore lúc bấy giờ. Nhưng mà bắt đầu từ đó đó thì đây là cái giải khá là quan trọng đối với lại người hâm mộ của Việt Nam.
Ở giải đấu lần này, tuyển Việt Nam đã đi đến trận cuối cùng với một hành trình gần như là hoàn hảo. Đó đã là cái mới rồi. Nhưng những nhân tố nào làm nên sự thay đổi này thưa ông ạ?
Cái đội trưởng Việt Nam mà với cái thời của huấn luyện viên người Hàn Quốc mới này là ông Kim Sang-sik, bắt đầu từ tháng 5 của năm 2024 tới giờ thì thực ra mà nói cho tới giờ phút này có thể gọi là cũng đã có một cái diện mạo mới so với thời của ông Park. Cái diện mạo mới đó đó, thứ nhất là những gương mặt mới. Trong cái vị trí của hàng phòng ngự đó, ông đã biết cách để chọn các cái thủ môn. Năm 2022 đó thì thủ môn chính là Đặng Văn Lâm. Bây giờ Đặng Văn Lâm bị chấn thương thì rõ ràng là đội tuyển thì mới bổ sung một thủ môn mới là Philip Nguyễn. Tuy nhiên, Philip Nguyễn là trở thành vai trò phụ sau Nguyễn Đình Triệu. Hai cái đó là một cái đặc điểm mới. Đây là một là thủ môn là cũng khá là trẻ trẻ được chọn vào trong đội tuyển, đã 33 tuổi rồi nhưng mà anh ta chơi khá là nổi bật trong cái đội hình của đội tuyển của Hải Phòng. Cho nên là Nguyễn Đình Triệu có một cái thuận lợi hơn Philip Nguyễn ở chỗ là vì anh ta là người Việt Nam, cho nên khi anh ta chỉ huy cái hàng phòng ngự thì có lẽ là thuận lợi hơn về mặt ngôn ngữ. Còn Philip Nguyễn thì có tầm vóc của quốc tế thật nhưng mà anh ta cũng có khó khăn. Nguyễn Đình Triệu đã được chọn thì bây giờ anh ta đang chơi phong độ tốt. Rồi những gương mặt mới nữa trong cái hàng phòng nữ đó thì có Nguyễn Văn Vĩ của Thép Xanh Nam Định. Đây là cũng là cầu thủ mà chơi ở những cái trận vừa rồi tốt. Rồi một cái tiền vệ 30 tuổi mà chơi cho Đông Á Thanh Hóa là Doãn Ngọc Tân. Đây là một cầu thủ chơi rất là lăng xả, tiền vệ phòng ngự chơi tốt và rất là đeo bám. Rồi các cầu thủ trẻ xuất hiện ở trong cái đội hình mới rất là kế thừa từ cái thời ông Philip Kuiza là Phúc Quang Phan, đặc biệt là Bùi Vĩ Hào chơi trên hàng trên khá là tốt. Tất nhiên là chúng ta nói đó là những cái gương mặt mới, nhưng trong số các gương mặt mới này thì một cái gương mặt mà chúng ta nói là được cả cái người hâm mộ Việt Nam cũng như là cái giới truyền thông của Đông Nam Á, của thế giới nữa, người ta cũng khá là quan tâm, đó là cầu thủ nhập tịch Rafael Sun, bây giờ tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son, 27 tuổi và là tiền đạo vua phá lưới của cái V-League của cái mùa rồi, chơi cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Thì rõ ràng đây là cái sự khác biệt lớn ở trong đội tuyển Việt Nam mà chúng ta nói là cái diện mạo mới. Một cầu thủ tiền đạo có cái khả năng tì đè tốt và chơi được sút được từ xa, kể cả đánh đầu, sút cả hai chân, đặc biệt là chọn vị trí và cái lối chơi phối hợp của anh ta rất là dũng mãnh. Cho nên nó đã xây dựng được một cái lối chơi mà chúng ta nói là nó xây quanh cái cầu thủ tiền đạo này. Từ bắt đầu từ cái trận anh ta có tham gia đó, thì nó đã định hình được một cái tổ chức lối chơi rất là có hiệu quả, rất linh hoạt. Cái đó nó giúp cho cái đội tuyển Việt Nam không chỉ là bước vào cái trận chung kết thôi mà mang lại các cái chiến thắng khá là thuyết phục. Thực ra các cái đội kể từ cái vòng bán kết trở đi đó, khi gặp đội Việt Nam là họ không biết làm thế nào để mà có thể kiềm chế được cái cầu thủ này.
Vâng, nhân nói đến Nguyễn Xuân Son thì cầu thủ này đang gây cơn sốt trong người hâm mộ bởi hiệu suất thi đấu của anh trong những trận vừa qua. Anh đang trở thành nhân tố chủ chốt tạo sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Việc gọi cầu thủ nhập tịch không gốc gác Việt vào đội tuyển quốc gia là một điều gì đó mới mẻ và thậm chí còn dè dặt với bóng đá Việt Nam. Nhưng với các nước khác thì việc làm này đã trở thành trào lưu và hiệu quả tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia là có thực.
Bây giờ thì có lẽ nó đã trở thành một cái xu hướng chung rồi. Cái lý do của nó là Đông Nam Á thì rất là nhiều nước đi đầu trong cái chuyện này. Singapore trước đây có thành tích tốt là cũng nhờ đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Sau đó là lần lượt các nước khác và gần đây nhất tức là Indonesia, họ khi mà họ chọn rất là nhiều cầu thủ vừa có gốc của Indonesia vừa không phải là Indonesia nhưng người ta vẫn đưa vào trong đội tuyển và họ thành công. Cái tầm vóc Đông Nam Á bao giờ cũng là cái thiệt thòi, rất là không tốt. Bóng đá là một cái môn thể thao phải tranh chấp đối kháng trực tiếp, do đó cho nên nếu mà không có cái khả năng về mặt thể lực thì rõ ràng là thiệt thòi. Dù kỹ thuật tốt cách mấy, người Nhật trong cái thời khi mà đăng cai cái World Cup năm 2002 đó cùng với Hàn Quốc thì khi lúc bấy giờ đó huấn luyện viên của đội Nhật là Zico, và sau khi mà ông ta làm ở với Nhật nhiều năm thì trước khi rời khỏi cái vị trí đó thì Zico có nói là người Nhật cần phải cải tiến về thể hình, thể lực thì mới có thể chơi với lại thế giới được. Và Nhật họ đã làm đúng như thế. Họ cải thiện bằng nhiều cách, trong đó tức là cũng có nhập tịch và đồng thời họ cũng tìm cách tạo một cái lối chơi của Nhật. Và bây giờ thì họ dẫn đầu của châu Á là như vậy. Thế thì Đông Nam Á là đi chậm trong cái chuyện này, và đặc biệt là với Việt Nam. Bây giờ sau khi mà có một cầu thủ tiền đạo như là Rafinha mà trở thành nhập tịch rồi, thì người ta đang nghĩ tới cái chuyện là ở trên đã có sân, ở giữa cũng phải có một sân nữa, rồi ở dưới cũng phải có. Như vậy tức là cần phải có các thêm các cầu thủ nhập tịch để khắc phục cái khuyết điểm hay là cái nhược điểm về mặt thể hình, thể lực. Thì đây là cái chuyện mà tôi nghĩ cần phải làm. Cái thứ hai nữa là V-League đã là một cái giải chuyên nghiệp từ lâu rồi. Chúng ta cũng đã tốn kém rất là nhiều để mà đưa các cái cầu thủ nước ngoài đến để chơi, để nâng cái chất lượng của cái giải đấu của quốc gia, để mang tính chất chuyên nghiệp. Thì trong đó cũng có rất nhiều cầu thủ mong muốn được cống hiến cho cái nơi mà mình đã đến để chơi, và cũng có xây dựng được cái cuộc sống. Thế thì nếu như họ đồng tình cái chuyện là họ có thành tích, có năng lực và có thể nhập tịch được, thì cũng nên là đưa vào trong đội tuyển để có thể làm được cái chuyện đó. Thì có lẽ bây giờ nó thành một cái xu hướng chung, và tôi thấy là người hâm mộ Việt Nam cũng vô cùng phấn khởi và cổ vũ cho cái chuyện này. Thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam có lẽ cũng phải tiếp tục cái xu hướng đó để có thể mang lại cái kết quả tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
RFI, Les Voix du Monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, Les Voix du Monde.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo ngay lúc Ngoại trưởng Mỹ thăm Seoul. Tổng thống Ukraine muốn thống nhất với ông Donald Trump về kế hoạch hòa bình trước khi đàm phán với Nga. Quốc hội Lưỡng viện Mỹ họp xác nhận kết quả bầu cử tổng thống trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên có thể phá hỏng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản. Theo dòng thời sự, Trung Quốc, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, ba thách thức lớn nhất về đối ngoại đối với ông Donald Trump trong năm 2025. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba ngày 7 tháng 1, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề khí đốt của Nga ngừng chảy vào Liên hiệp châu Âu qua ngã Ukraine và cuộc chiến toàn cầu về thương mại Mỹ khởi động, hai thách thức của năm 2025. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.